Anh cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Visa 407 là diện visa training do doanh nghiệp bảo lãnh, cho phép đương đơn sống và làm việc toàn thời gian ở Úc lên tới 2 năm. Và các bạn du học sinh hoặc đang đi làm ở Úc có thể nộp visa này. Ngoài ra, đương đơn còn được kèm theo vợ chồng và các con trong hồ sơ xin visa 407. Nếu các bạn đang thiếu năm kinh nghiệm để xin các visa định cư tay nghề như doanh nghiệp bảo lãnh hoặc tiểu bang bảo lãnh, thì visa 407 sẽ là một sự lựa chọn tốt. Với phí visa chỉ 310 đô cho đương đơn, thì visa 407 là bước đệm rất tốt giúp cho các bạn nâng cao trình độ tay nghề tại Úc. Trong chương trình hôm nay, đại diện di trú Liz Hoàng sẽ chia sẻ thêm thông tin về visa training 407 này.
Xin chào Liz Hoàng. Hôm nay thì mình sẽ nói về đề tài là visa 407. Thì trước hết Liz Hoàng có thể cho biết là cái visa 407 là gì được không?
Chào chị Kim Anh và chào các bạn nghe đài SBS. Mình là Liz Hoàng đến từ công ty Australia Pathway Consulting. Thì hôm nay thì chủ đề là về visa 407. Visa 407 là cái diện visa training cho doanh nghiệp bảo lãnh và cho phép đương đơn có thể sống và làm việc ở Úc toàn thời gian lên đến 2 năm. Ngay cả các bạn du học sinh hoặc là các bạn đang đi làm ở Úc cũng có thể nộp được cái visa này. Đặc biệt là cái visa này cho phép đương đơn được đính kèm theo vợ chồng hoặc là các con trong cái hồ sơ xin visa.
Vậy thì visa 407 này liên quan gì đến các dạng visa tay nghề hay không?
Như chị biết là ví dụ như là hầu hết các cái dạng visa tay nghề như là visa doanh nghiệp bảo lãnh 482, 494 hoặc là các loại visa do bang bảo lãnh thì họ luôn luôn là yêu cầu là đương đơn cần phải có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm, hoặc là bang bảo lãnh thì họ cũng cần phải có đương đơn có yêu cầu là có kinh nghiệm 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm tùy theo bang. Thì cái visa 407 này là một cái sự lựa chọn rất là tốt nếu như mà các bạn đang thiếu những cái năm kinh nghiệm để nộp các cái visa định cư tay nghề khác, thì mình sẽ có thể dùng cái visa 407 này để mình có thời gian để mình nâng cao trình độ tay nghề cũng như là thêm năm kinh nghiệm làm việc ở Úc.
Visa 407 được gọi là training visa, thì cái dòng visa training này ngoài 407 ra thì còn loại nào khác không hay là chỉ có một cái subclass này thôi?
Dạ, dòng training này thì chỉ có một cái subclass này thôi chị ạ. Nhưng mà trong cái phần mà training á, thì nó có nhiều dạng training. Ví dụ như là training cho những cái người mà để nâng cao tay nghề, training cho những người để lấy giấy phép hành nghề, hoặc là training cho những người mà để hoàn thành các cái chương trình đào tạo. Thì là nó có cái ba dạng training nhưng mà nó cùng trong một cái loại visa là visa 407.
Ở đây cũng là một cái loại visa được doanh nghiệp bảo lãnh. Vậy thì những cái đặc điểm chính của visa này là gì?
Visa 407 thì cũng giống như là các loại visa doanh nghiệp bảo lãnh khác, cần phải được làm trong 3 bước. Bước thứ nhất là cần phải làm là sponsorship application, tức là xin cái quyền bảo lãnh cho doanh nghiệp hoặc là tổ chức. Bước thứ hai là nomination application, là xin đề cử vị trí cần training và mình cũng cần phải giải trình cái chương trình training ở trong đấy. Thì hiện nay á, visa training thường là để dành để nâng cao tay nghề hoặc là lấy giấy phép hành nghề ở Úc hoặc là ở nước mà các bạn đang sinh sống. Và bước thứ ba là visa application, tức là nộp visa cho đương đơn. Vì vậy nên là cái quá trình mà làm hồ sơ visa thường là rất là lâu và tốn nhiều thời gian, cũng như là nó khá là phức tạp so với các cái dạng mà visa tay nghề khác.
Nếu như vậy thì tại sao mà so với các loại visa tay nghề khác thì cái visa này nó lại có cái quy trình phức tạp hơn như là Liz Hoàng vừa mới đề cập vậy?
Theo em nghĩ là vì là nó liên quan đến cái phần mà doanh nghiệp bảo lãnh. Thì khi mà doanh nghiệp bảo lãnh như vậy thì họ phải trước tiên là họ phải xét cái tính pháp lý của doanh nghiệp, xem là có phải là có đúng là doanh nghiệp này đang hoạt động tại Úc hay không, có đủ các cái cơ sở pháp lý và các cái bằng chứng hay không. Và cái thứ hai nữa là họ xem xét coi là cái vị trí mà doanh nghiệp đề cử, ví dụ như là đối với visa 407 là training, thì cái vị trí đó có thực sự là nó gọi là nó liên quan đến doanh nghiệp hay không. Ví dụ như doanh nghiệp mình là nhà hàng nhưng mà mình đề cử cái training về accounting thì nó cũng không phải là hợp lý, kiểu như vậy. Tất nhiên là cũng tùy theo là cái quy mô của doanh nghiệp nữa. Thì đó là cái mà họ cần phải xem xét trước khi mà đương đơn được nộp cái visa.
Nhưng mà so với cái dòng visa cũng là doanh nghiệp bảo lãnh khác, chẳng hạn như là 482 hay là 491 Lý Soàng vừa mới đề cập ban đầu, thì những cái loại visa đó thì nó cái quy trình nó lại ít phức tạp hơn so với 407.
À không chị, à, các loại visa đó vẫn theo 3 bước luôn, là vẫn là sponsorship, nomination và application của visa. Nhưng mà nó khác là các cái loại visa tay nghề khác, ví dụ như do ban bảo lãnh chẳng hạn là 491 hoặc là 190, thì là mình chỉ cần là được ban nominate mình là mình có thể nộp visa rồi. Mình không cần phải qua là 3 bước, từng bước một và cần phải được phê duyệt trước khi mà mình nộp visa.
Tại vì cái dòng này là do doanh nghiệp bảo lãnh đúng không?
Dạ đúng rồi.
Cho nên là nó
các cái visa mà doanh nghiệp bảo lãnh đều phải đi theo 3 bước.
Chứ không riêng gì là cái visa 407 này.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà thí dụ như những cái visa mà doanh nghiệp bảo lãnh khác thì nó đòi hỏi yêu cầu là chẳng hạn như là phải có kinh nghiệm làm việc trước đó rồi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì
ít nhất là 2 năm chị.
Trong khi cái 407 là chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu kinh nghiệm thì sẽ được cái visa training này. Vậy thì cái thời gian kinh nghiệm làm việc đó nó có ảnh hưởng gì đến cái thời gian xét visa và quy trình làm visa này hay không?
Nói chung là cũng có, tại vì là cái visa 407, cái thời gian của visa nó không có cố định. Nó có thể là 6 tháng, 1 năm hoặc là lên đến 2 năm. Thành thử ra nó hoàn toàn tùy vào theo cái chương trình training của doanh nghiệp hoặc là tổ chức nó đề ra. Và họ thấy là cảm thấy là cái thời gian đó là hợp lý cho cái chương trình đó và cho cái người đương đơn đó.
Vậy thì trong cái thời gian mà nắm giữ cái visa 407 đó thì đương đơn họ sẽ được hưởng những cái quyền lợi gì?
Thứ nhất là họ được đi làm toàn thời gian. Cái thứ hai là người phụ thuộc của họ, ví dụ như vợ hoặc chồng, sẽ được đi làm bán thời gian là 20 giờ một tuần.
Đó là những...
Em nghĩ là đó là những cái lợi ích rất là tốt của cái loại visa này.
Cái dòng visa này nó khác với những cái visa tay nghề hoặc là cái visa được doanh nghiệp bảo lãnh. Ở cái chỗ là cái dòng visa khác thì nó yêu cầu phải có một cái kinh nghiệm là từ 2 năm trở lên giống như Lý Hoàng vừa mới nói. Còn cái visa 407 này là mở ra cho những ai mà chưa có đủ thời gian kinh nghiệm làm việc đúng không? Thì có thể xin cái dòng visa này. Chẳng hạn như là khi mà yêu cầu để xin visa 407 thì có cái yêu cầu đặc biệt là yêu cầu đương đơn, bắt buộc phải có một công ty, tổ chức hay là trường học đứng ra bảo lãnh, thì cần phải để ý cái vấn đề gì về cái yêu cầu đặc biệt này?
Thì giống như hồi nãy em có nói là cái vấn đề về bảo lãnh á, thì cái vị trí đề cử có thể là để mục đích cho cái chương trình mà training là dùng để nâng cao tay nghề. Thì nếu mà nâng cao tay nghề và như vậy thì sẽ thực hiện ở tại doanh nghiệp, cái chương trình training sẽ được thực hiện tại doanh nghiệp. Thì khi mà chương trình training thực hiện tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải cho biết được là doanh nghiệp có khả năng cung cấp được cái chương trình training đó. Ví dụ như một bạn apply cái visa 407 cho cái ngành khúc hoặc sếp để trở thành đầu bếp, thì như vậy thì cái nhà hàng hoặc là cái khách sạn đó phải có một cái người gọi là có khả năng để mà training cho bạn ấy. Còn nếu như mà họ nói là chương trình training nhưng mà trong bếp thì cái người đương đơn lại là cái người làm đầu bếp chính, thì rõ là nó sẽ không có đem lại lợi ích gì cho đương đơn được hết.
Thì ngoài cái yêu cầu đó ra thì cái visa 407 còn có những cái yêu cầu chính nào khác nữa?
Thì một số các cái yêu cầu chính của visa 407 là thứ nhất là đương đơn phải trên 18 tuổi. Cái thứ hai là phải có tiếng Anh functional trở lên, tức là tương đương với IELTS 4.5. Cái thứ ba là đối với lại cái chương trình training dành cho nâng cao tay nghề thì đương đơn phải có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm trong 2 năm gần nhất. Và ngoài ra thì tùy theo các cái chương trình training thì sẽ có cái yêu cầu khác nhau trong cái quá trình xin đề cử. Giống như em nói hồi nãy là phải có cái người nhân sự ở trong cái tổ chức hoặc là trong cái công ty đó có thể cung cấp cái chương trình training cho đương đơn.
Cái tổ chức mà đứng ra để nhận training, cái người đó đó thì ngoài một cái doanh nghiệp, một cái công ty, một cái tổ chức thì Kim Anh còn nghe nói là trường học nữa. Tại sao lại có trường học ở đây vậy Lý Soàng?
Theo em nghĩ là trong các cái chương trình training thì có cái chương trình training giống như là hợp tác giữa các trường, ví dụ như là một cái trường ở một ở Việt Nam chẳng hạn, có một cái chương trình đào tạo về một cái khóa học, và cái khóa học đó yêu cầu học sinh phải có một cái gọi là giống như một cái khóa đào tạo ngắn hạn hay là một cái chương trình placement, thì họ có thể kết hợp với lại một cái tổ chức, một trường ở Úc và thực hiện cái chương trình đào tạo đó, để mà sau khi người đó xong, hoàn thành xong cái chương trình đó, người đó có thể quay về Việt Nam và nhận được cái bằng đó.
Đây cũng là một cái điểm đặc biệt của cái visa này đúng không?
Dạ đúng rồi chị.
Nếu mà so sánh với những cái visa mà do doanh nghiệp bảo lãnh khác thì Kim Anh thấy là họ không có đề cập đến cái chương trình đào tạo mà do một cái trường học á đứng ra tổ chức. Và một câu hỏi nữa là những cái du học sinh á, họ đang học ở đây sau khi họ hoàn tất một cái chương trình rồi thì họ có thể tiếp tục xin cái visa 407 được không?
Vâng, được chị ạ. Giống như em có trao đổi thì nó tùy theo cái mục đích mà bạn đó muốn xin cái visa 407. Miễn là bạn đó có cái chương trình training phù hợp và các bạn đó tìm được cái đơn vị mà bảo lãnh cho mình thì các bạn hoàn toàn có thể xin được visa 407. Và trong cái thời gian mà các bạn làm việc toàn thời gian trong cái visa 407 đó thì các bạn cũng được tính theo cái năm kinh nghiệm làm việc ở Úc.
Đưa ra hai cái ví dụ như này, chẳng hạn như vừa mới tốt nghiệp cái chương trình, một cái khóa đào tạo Úc xong đúng không, có hai con đường. Một con đường là xin visa do một cái doanh nghiệp hoặc là bang đề cử, và cái con đường là xin visa training 407 cũng do doanh nghiệp đề cử. Thì hai cái con đường đó nó khác nhau như thế nào và nó khó nó dễ, Liên Hoàng có thể phân tích được không?
Theo em thấy thì cái visa 407 là nó gọi là nó không có một cái chương trình liên thông lên TIA định cư dài hạn, nhưng mà nó thường là nó đóng vai trò là một cái bước đệm để mà nó bổ sung cho hồ sơ cho mình, để làm cho cái hồ sơ của mình nó tốt hơn và nó đáp ứng được nhu cầu của các cái loại visa khác. Thì cái khác biệt chính là như vậy, tức là từ 407 lên thì các bạn không có phải là có một cái cầu nối mà đi lên PA được. Còn các cái loại visa khác do ban bảo lãnh hoặc là doanh nghiệp bảo lãnh khác như là 482 hay là 491 thì là thường là nó sẽ có kết hợp là sau cái visa đó bạn thỏa mãn thêm một cái số điều kiện gì đó thì bạn sẽ nộp được visa thường trú.
Mình cũng vừa đề cập đến cái vấn đề là xin PA, xin thường trú. Vậy thì như Lee Hoàng vừa mới nói là cái visa 407 nó chỉ là một cái bước đệm, chứ không phải là giống như những cái dạng visa khác là sau khi mà đạt được cái visa đó thì đạt được những cái yêu cầu của loại visa đó thì mình có thể nộp đơn xin thường trú. Vậy thì đối với những ai mà đã xin visa 407 tại Úc thì làm thế nào để họ có thể tiếp tục đi đến cái con đường xin thường trú?
Thì họ vẫn sẽ phải quay lại cái con đường là visa định cư tay nghề. Họ sẽ xem xét các cái loại visa để phù hợp với cái hồ sơ của họ, như là visa doanh nghiệp bảo lãnh, visa bang bảo lãnh, visa tay nghề độc lập. Đó là những cái dạng visa mà các bạn có thể tham khảo.
Như những gì nãy giờ mình vừa mới phân tích á, thì Lee Soan có thể tóm gọn lại là vậy thì đâu là cái đặc điểm nổi bật nhất của cái dạng visa 407 này và nó phù hợp cho cái đối tượng nào?
Cái đối với visa 407 thì thường phù hợp cho các bạn mà đã tốt nghiệp rồi. Ví dụ như các bạn đã tốt nghiệp thì thường các bạn sẽ được là visa 485, là visa làm việc sau tốt nghiệp. Nhưng mà trong cái thời gian visa 485 thì nó có thể là 2 năm đến 3 năm, thì trong cái thời gian đó có thể là các bạn chưa kiếm được cái công việc phù hợp, hoặc là vừa mới tìm được công việc thì là mình cái visa của mình sắp hết. Như vậy thì mình cần thêm có cái thời gian và mình cần một cái loại visa mà có thể cho mình làm việc được toàn thời gian ở Úc, để cho mình thứ nhất là nâng cao tay nghề, thứ hai là tăng thêm năm kinh nghiệm làm việc, và mình thỏa mãn được các cái yêu cầu về visa định cư tay nghề khác. Thì đây là cái bước đệm để hỗ trợ cho các bạn, giúp cho các bạn kéo thêm dài thêm cái thời gian mà mình có thể làm việc ở Úc, và
mình chuẩn bị
cho các bạn chuẩn bị để cho các bạn có thể nộp hồ sơ định cư.
Vậy thì cái yêu cầu của cái visa 407 đó nó có dễ hơn so với cái yêu cầu của những cái loại visa mình có thể là sau đó mình xin thẳng lên thường trú được không?
Dạ, nó như em nói là ví dụ như về điều kiện kinh nghiệm làm việc đi thì rõ ràng là nó sẽ thấp hơn tất cả các cái loại visa doanh nghiệp bảo lãnh khác. Về yêu cầu tiếng Anh cũng thấp hơn. Rồi các cái phí visa cũng khá là thấp. Toàn bộ cái phí phí visa cho 407 chỉ có 310 thôi, và phí cho doanh nghiệp thì khoảng là 600. Như vậy tổng cộng là chỉ có khoảng 900 đô.
Từ những cái phân tích nãy giờ mà mình nói thì có thể đây là một cái con đường mà phù hợp cho những bạn nào mà họ chưa có đủ, chưa đáp ứng được cái điều kiện của những cái dạng visa doanh nghiệp hay là tiểu bang bảo lãnh. Chẳng hạn như là về tiếng Anh, về kinh nghiệm thì mình có thể tạm qua một cái bước đệm khác là visa 407. Đây cũng là một cái sự lựa chọn khác trên cái con đường mà đi tìm kiếm thường trú nhân tại Úc, đúng không?
Dạ, đúng rồi chị.
Cảm ơn Liz Hoàng rất là nhiều đã dành thời gian để mang đến cho thính giả của SBS Radio Việt ngữ những cái thông tin rất bổ ích mà chúng ta vừa mới thảo luận.
Dạ, cảm ơn chị Kim Anh và cảm ơn các bạn nghe đài SBS đã theo dõi.